Ma thấy trong cái về cái tài liệu luật của Minh Ni thì rất là hiếm, nhớ rất là hiếm, từ cái sớ giải cho đến cái dịch thì bên Tỳ Kheo Ni nó hiếm vậy lắm, thành ra tài liệu nó thiếu rất nhiều. Bên Tăng thì nó giàu giàu hơn, nhưng ngài Đạo Tuyên ngài sớ giải cũng rất nhiều, chú thích cũng rất nhiều về bên luật Tỳ Kheo, mà luật Tỳ Kheo Ni thì rất là hiếm ha, còn dịch ra thì càng hiếm hơn nữa, thì chỉ có mấy cuốn trong đầu ngón tay mà thôi ha. Thì thầy thấy cái cuốn này là cái cuốn mà sư bà Phật Quánh, mà cái vị mà có thể là thạc học ha, thạc học nghiên cứu về Tam Tạng, có thể nói chung bả là người nữ nhưng có thể thông Tam Tạng, cái trên cái mặt hành trì, trên cái mặt kinh nghiệm của y học, về kinh nghiệm trong đời sống tu, và dẫn rất nhiều cái tài liệu mà quý báu trong này, rất nhiều là kinh điển mới mà xưa nay chúng ta chưa có đề cập hay chưa đọc được. Thì cái bộ này thì thấy những cái chú giải, những cái sớ rất là quý, thưa đại chúng nhớ. Thì quý như vậy thì xưa nay mấy cái nhà dịch Việt Nam có dịch như Hòa Thượng Trí Minh đứng có cái dịp mà Hòa Thượng đã dạy cho số ni ở Lâm Đồng, ở chùa Lạc Quốc rồi ghi lại, chỉ có 3-4 cô học thôi ghi lại, cũng may là cái tài liệu nó còn tuy là nó nhiều lần là thực hiện nhưng mà chưa đủ duyên thực hiện được. Thế thì rất may là cái tài liệu nó còn nguyên, rồi mới tìm lại được, rồi mới là gia công thêm mà sửa chữa rồi in ấn cách này cách khác, coi như là công phu nó mất trên 1 năm trời chuyên về cái bộ này, thì nó được thành tựu như vậy thì cái công sức nó cũng nhiều, cái duyên nó cũng là thù thắng. Nên lại chúng lấy cái đây là mà coi là một cái quý, cái tài liệu mà nó rất giàu giàu đối với luật của Bình Ni. Hay nhớ và sớ luôn cả những cái luật của Minh Tăng, những cái đoạn mà liên quan ở trong này, thành ra mà đại chúng mà học một cái bộ này thì có thể là đầy đủ vấn đề mà tài liệu về bên luật học của bên Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Ha, thành cố gắng để giữ gìn nha, để mà nghiên cứu để học, hay là cái một cái pháp bảo nó quý giá vào cái thời này. Ha, thời này mà luật thì có sự truyền bá nó cũng là hiếm lắm, nó hiếm có người mà là để tâm về mà truyền bá vấn đề mà luật đại chúng nhớ. Ha, thành mình được như vậy là cái nhân duyên lớn. Rồi nếu mà mình coi, nếu không đủ duyên mình coi thì có thể đại chúng chuyển cho người khác, đó trên tinh thần pháp bảo. Cái những cái kinh, những cái luật đó nè, rồi mình hồi tâm, rồi những người khác hồi tâm, nhất là mình sao giữ gìn được trọn phần nào của bên Tỳ Kheo Ni, của một người xuất gia. Chứ giờ lại chúng coi như là mình học là một đường, mà mình hành là một nẻo hết, không có. Thầy nói là những cái giới mà nó căn bản, chứ chưa nói những cái giới mà của mình không giữ được. Ví dụ nói giờ là mang lông dê hay là tắm mỗi tháng một lần, vân vân, những cái liên quan thờ Phật chế trong giới luật á, mình giờ những cái đó là không thể giữ được, mà Phật khai, Phật không khai cho mình giữ vấn đề đó. Còn những cái mà mình giữ được, cố gắng mình giữ, thí dụ như vấn đề mà mình đấm trước vấn đề tiền bạc, vấn đề mà liên quan đến vấn đề mà nam nhân, cái người nam, còn cái sự ràng buộc trên sự tu hành của mình. Thế là tại sao mình phải hiểu, mình học rồi mới phải thực hành. Hay nhất là vấn đề mà vật chất đối với cái phái nữ, coi như là nó vướng mắc rất nhiều, đại chúng nhớ, vướng mắc rất nhiều. Đôi khi tiền tiết kiệm vật chất, nhưng mình tiết kiệm, rất là tiết kiệm, đối với người nữ tiết kiệm, hạn chế cái xài. Nhưng mà mình là đôi khi mình sử dụng cái tiền đấy không phải cho mình, nhưng mà không có đúng với cái tinh thần của Phật chế đối với một người xuất gia. Thí dụ dư tiền đó, lo mình cho đi dai, thầy việc đó việc đó, mà rất nhiều. Cái này thầy nói là rất nhiều, chứ không phải thầy nói thì nhiều cái nhờ. Mấy cô ưa cho đi dai, ưa làm ra tiền, hy sinh nhiều, nhẫn nại nhiều, nhưng mà cái tạo những cái đó cũng nhiều lắm. Mình nhớ nè, nó tại vì là mình nặng vấn đề vật chất, rồi coi đó là cái mà nó quan trọng, buông không được. Miễn làm sao có tiền được, giữ kè kè như vậy mà không chịu quán sát, nghĩ ngày mai kia chúng ta nhắm mắt coi làm sao được cái gì, mang theo được cái gì hay không. Nhưng mà buông thì buông không được. Nhớ để tập cái đó, mà cái đó, những cái rất lớn chứ không phải rất nhỏ trên đời tu của mình, nó liên quan đến những cái khác. Thí dụ mình có tiền dư giả, nó xử mình những cái khác mà trái với hay xa với cái nếp sống tu hành của mình rất nhiều. Là chúng nhớ cái vấn đề đó. Thành ra là khi mình học rồi mình phải thực hành, cái việc đó nó mới có lợi ích. Chứ mình học mà mình không có thực hành thì coi như là không đi tới đâu á. Chúng nhớ, mà không có thực hành thì trong đời này ta không biết. Nhớ nha, ở ngoài họ không biết thì họ lặn hụp thì cái đó khỏi nói. Còn giờ mình biết rồi, mình đã thọ giới, mình có học, thì chư Phật đã cũng nói hết lời, chư Tổ đã nói hết hơi, giáo thọ này kia nọ, mình đến trường mình học cũng trao hết những cái gì tâm huyết. Mà mình không là, đời này mình không thực hiện được, tiến lên thì cái đó là cái mà đáng buồn nhất nha. Nhớ, ra cái đó mình học phải thực hành. Thì mình cũng như thầy hướng dẫn cái lớp này, thầy ở đây thì bắt thực hành dữ lắm. Thậm chí là ăn nhất tọa thực mà đứng dậy thì cũng như phải là làm pháp dư thực, chứ không phải ăn muốn đứng dậy chừng nào đứng để mà lấy nước tương đồ này kia, nó không có đâu. Cái đó mình thực hành, tuy là cái nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mà cái động cơ nó sanh cái vấn đề mà tham trước nhiều. Mà cái tham trước đối với cái vật chất, rồi tham trước đối với vấn đề ái dục, nó ngang nhau. Nhớ, tuy là nó nhẹ, vấn đề vật chất nó nhẹ, nhưng mà là cái động cơ chính để đưa đến vấn đề mà ái dục, vấn đề mà tham dục, đủ điều kiện. Đại chúng nhớ, khi mà chúng ta mà lặn sâu vào trong đó, chúng ta mới thấy những cái tai hại. Rồi mình có thực hành được mấy cái đó, mình thấy rất nhẹ nhàng, đời sống tu của mình thấy có giá trị. Chứ bây giờ đại chúng thấy không có thực hành không có giá trị. Mình học làm bánh, thành nghề làm bánh mà mình không ăn thì không thấy giá trị của cái sự làm bánh của mình, cái sự học của mình. Để chúng nhớ cái này, Đức Phật luôn luôn lúc nào các vị tổ cũng vậy, là hướng vấn đề làm sao nếm được cái pháp vị. Nhớ, chứ mình làm bánh mình không ăn mình đâu biết ngon cỡ nào. Mình là quậy một ly nước đâu có biết nó mặn nó lạc cỡ nào, nếu mình không nếm. Cái nếm cái ăn là cái vị của một người xuất gia cần nên. Chứ không phải mình học cho đầy hết rồi để đó vậy mà không có thấm vào mình á. Cái đó cái này chúng rất quan trọng. Thế là thành cái lớp thầy hướng dẫn ở đây học không nhiều. Nếu nó học thì ít chứ không nhiều như các trường. Các trường một tuần học bao nhiêu tiết như vậy. Còn đây thầy dạy rất ít. Nhưng mà bắt cái sự thực hành, thể nghiệm được trong cái sự mà học đó. Chứ không phải là học để mà chơi chơi. Thế thành đại chúng về cũng vậy. Tuổi cũng là lớn, học cũng được nhiều năm, cũng được nhiều trường. Thì làm sao mình lấy cái sự học của mình để mình áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình được thì chỗ đó mới được an lạc. Chứ mình không áp dụng vào trong đó thì cũng không đi vô đâu. Không là ít về cái người tu, mà cả một cái kiếp mà nhiều kiếp trước mà mình đã gây cái thiện căn. Đời này mình được xuất gia, đời này mình gặp chánh pháp, đời này mình được làm đệ tử lớn của Đức Phật. Thế mà mình không được một cái gì á thì cái đó rất là uổng nha. Thế thì chắc chắn nếu mà đại chúng cái đời này mà không giải quyết được sanh tử, thế mà gây cái nhân duyên lớn đối với cái đời tu hành á, thì chắc chắn là phải nói rằng là thầy khẳng định là chắc chắn kiếp sau phải lui sụp. Không bao giờ mà đại chúng mà giữ được như đây mà tiến lên không có đâu. Thành ai nó quan niệm rằng nó đời này mình tu là bước lên một nấc thang, rồi làm cái thềm để cho kiếp sau bước lên, thầy nó chưa chắc. Ai có đi máy bay á thì đại chúng mới thấy, khi mà máy bay mà cất cánh lên khỏi trái đất này mình thấy hư không. Cái hư không mình thấy là vô, không có tận. Nhớ, hư không mình thấy là không có cái ngần mé. Lên trên đó mình thấy cái hư không, đại chúng thấy chỉ cái hành tinh mà cái trái đất mình ở dưới dọn dẹn vậy thôi. Còn nguyên cái khoảng trống, cái hư không à, có nào. Đó mình thấy mới sợ. Nếu cái thần thức mình rời khỏi cái điểm tựa của nó rồi á, thì khi mà nó khỏi cái điểm tựa rồi nó có nào. Không có chỗ, nếu mình không có đặt cái chỗ mà tựa nương của mình khi mà khỏi cái thân này, không có chỗ nương. Đại chúng thế. Đó là nói trong cái cõi thường này. Còn nói ba cõi nữa, thầy thấy rất là sợ. Nếu mà đại chúng kiếp này mà không có giải quyết được sanh tử, thì đó là nguyện kiếp sau trở lại thì khó. Thấy khó. Sanh thì sanh đâu vậy? Sanh những cái nước mà không có Phật giáo, Hầu giáo, Thiên Chúa, bao nhiêu nước khác, lấy gì mình nương tựa? Đâu đủ đâu duyên, thiền hữu tri thức đâu có. Rồi còn có, nếu mà có sanh trở lại Việt Nam thì cái đạo đức nó xuống dốc, Phật pháp xuống dốc. Đại chúng thấy bây giờ các vị đâu có thấy vị nào cao tăng là chứng ngộ đâu có. Mà mấy chục năm về trước có thấy chứng ngộ, mà thời này không có. Không có ai hết á, thấy nó thẳng. Có chăng nữa là ẩn đâu ở trong rừng, trong núi, trong hang, trong động mà nó. Còn nếu mà cái vị mà biết danh chừng nào thì chưa, rất là tầm thường. Cái cảnh cái duyên nó lôi cuốn hết á. Trừ những gì mà ẩn tu đâu mình không biết, mai danh đâu đâu mình không biết, ẩn tích vô nào đâu mình không biết. Chứ khó lắm. Mà Đức Phật có nói trên cái đà đang xuống dốc, nhớ, mạt pháp mà mạt pháp đang xuống dốc. Chứ chánh pháp rồi là tượng pháp. Chánh pháp 10 người tu 10 người ngộ, tượng pháp thì nó ít hơn, mường tượng. Bây giờ chúng ta là hạ pháp, mạt pháp mà mạt pháp rồi, gần cuối nha, gần cuối của mạt pháp. Thế thì coi như mình thấy cái người ác nó nhiều hơn người thiện, khó. Cái người tu thiệt nó ít hơn người tu giả. Thành các ngài hồi xưa mới nói là nếu mà nói người tu thiệt á như sừng trâu, mà cái người tu giả như lông trâu á, nó lông trâu rất nhiều. Mà cái sừng á, để đại chúng thấy rất sợ. Giờ mình kiếm thấy đầy vậy chứ mà bực chân tu như thế nào. Cái chân tu là cái người mà nó phải hiểu được cái chân tu á là tha thiết với cái sự vấn đề mà tu hành, vấn đề giải thoát. Họ không có nặng vấn đề vật chất, không nặng vấn đề ngũ dục, quyết chí một đời này để ra khỏi sanh tử. Đại chúng nhớ về mô hình là chân tu. Chân tu mà nhiều việc quá này kia cái nọ tính toán chưa phải chân tu. Nhớ, chân tu phải buông bỏ. sống được phần nào đối với cái tư y của Đức Phật. Chúng ta không màng gì hết á, không màng danh, không màng lợi, không màng một cái gì, cái vật chất không màng, mà đôi khi cái thân này ta cũng không màng nữa, này chúng nhớ không màng cái thân này, nó gọi là chân tu, nó tha thiết. Còn mình giờ nó tu đủ thứ việc á, từ cái thô cho đến cái tế của cái lợi danh nhiều lắm, nó khó, đại chúng nhân thấy khó. Nói vậy đại chúng thấy rằng trong một cái đời này mình được làm người, gặp chánh pháp, được làm đệ tử lớn Đức Phật, mà mình không buông bỏ được, không cố gắng để mà giải quyết một đời này thì chắc chắn rằng là khó, lăn lên lộn xuống, mà lộn lăn lên lộn xuống rồi là càng ngày nó càng, cái pháp nó càng đi xuống không? Nó đang đi xuống. Nghe thầy nói vậy để chúng ta là quán sát hàng ngày làm sao nó nhẹ trên đường tu. Cái nào buông bỏ được thì mình buông bỏ, cái nào chưa được thì mình tập, tập lần lần như vậy. Chứ không khéo rồi coi như là chúng ta uổng cái kiếp này mà dài. Thì đó là những cái mà thầy cũng mà tha thiết để mà hướng dẫn đại chúng ở trong cái sự tu hành của mình trong một cái đời này. Thầy nhớ đó. Tại vì nói nó cũng nó hơi nó khàn tiếng quá, thì nó không có muốn nói, mà nói nó cũng khó nói. Thì bây giờ trong cái thời gian mà nghỉ thì thầy về làm cái bài này cho thầy, tới bữa 25 đem đi nộp chứ. Biên một cái đề để về làm bài, ai cũng phải làm ít làm nhiều cũng phải làm á, lấy giấy ra biên cái đề, rồi để ôn lại với cái sự mà nhận thức coi của đại chúng như thế nào.
Coi giấy hết chưa?
Là số 1 nè, nói ý nghĩa năm thiên bảy tụ. Nói ý nghĩa chứ không phải ta kêu kể nha, ý nghĩa của năm thiên bảy tụ là ba la di như thế nào, ý nghĩa. Cái câu thứ hai, hãy phân tích 8 giới ba la di của tỳ kheo ni. 2 chấm xuống dòng, gạch đầu dòng nè. Một là phạm tướng, nói về cái phạm tướng của ba la di, phân tích kỹ 8 giới nha. Cách thức phạm, mở ngoặc ra cách thức phạm. Trong cái cách thức phạm này nhớ là cách là có nặng nó nhẹ như thế nào. Trong đó cũng có thể nói là thâu lăng giá, cũng nói là tăng tàn. Là phạm tướng đó là mở ngoặc ra cách thức phạm. Gạch này xuống dòng, gạch đầu dòng, định tội trong bảy tụ. Định tội trong bảy tụ, tại vì ba la di này có lạc vào trong cái thâu lăng giá, có tăng tàn, nhớ không nè. Rồi định tội trong bảy tụ, rồi xuống dòng, gạch đầu dòng. Tại sao tỳ kheo ni phạm ba la di không có pháp sám hối, phải có dụng công tu hành miên mật, có dụng công tu hành miên mật cũng không chứng được đạo quả. Cái đó là kinh nghiệm tu hành nhiều đó nha. Cái câu này đem cái sự ở trên kia này có cái tài liệu, còn cái này không có tài liệu nha. Cái đó nhiều ở đâu về làm đó là tới 35 lọt này, muốn viết dài ngắn gì cũng được nha. Nhớ đừng có biên hết trong sách, là biên ra dài thòn nãy đó, đây nói cái của mình, giàu có nghiên cứu coi, nhưng mà nói lại cái của mình, chứ không phải trong sách bao nhiêu biên y ra hết bao nhiêu vậy. Thầy nói về cái chỗ mà phạm ba la di, tại sao mà tỳ kheo ni mà phạm ba la di không có pháp sám hối, cái đó cái quan trọng ấy, không có pháp sám hối, có dụng công tu hành miên mật như thế nào cũng không chứng được đạo quả. Nói trong cái này, đây là đứng trên phương diện, đại chúng nhớ nha, chúng ta làm bài đứng trên phương diện của thinh văn, luật thinh văn mà nói, chứ không phải đứng trên phương diện của Bồ Tát nha. Bồ Tát Đại Thừa là khác. Cái này thầy nói là nói về cái là của thinh văn, ta mới không cho sám hối. Còn Bồ Tát thì cho sám hối điều kiện thấy hảo tướng, nhưng cái việc nó khác của Bồ Tát. Còn đây ta nói đứng trên phương diện nghiên cứu của thinh văn, là bất khả hối, bất khả sám, là với cái từ mà là không được đạo quả. Một trong 8 nghĩa của ba la di, nó là thối một đó, nó là không có phần. Mà người tu coi như để điểm chính được ra khỏi sự sanh tử luân hồi, là mà mình rốt cuộc không được ra sự sanh tử luân hồi. Nghe ta nhìn phạm cái này là Phật nói rõ ràng, dễ là khó, dễ với khó gì đâu khó, cho hơn một tháng trời nữa, chứ để Tết là ăn Tết rồi đi chơi đi ngao du sơn thủy à. Còn mấy kỳ trước là Tết rồi lại bắt học thuộc lòng mấy cái bộ luật á, mấy câu hỏi này chúng có hỏi vậy đâu, có chỗ nào hỏi đâu. Bây giờ người làm dở làm giỏi gì, người mới người cũ gì cũng làm hết nha, làm bài hết nha, để coi trình độ của mấy năm học coi ra làm sao. Chứ rốt cuộc là học là người ta trả bài, mà nếu mà học cũng phải trả bài, phải dò bài, phải là trùng tuyên đủ thứ, nhưng mà không có thời giờ nhiều. Thành nói thầy vô thầy mới dạy đây, dạy ở dưới nghe, tên này ta giảng ở dưới nghe thôi, nó thu thập. Chứ nếu mà trả bài này kia nọ thì nó không có thời gian nhiều. Mấy câu hỏi này là chúng có chỗ nào để mà hỏi là không hiểu hỏi không, ta nói cho. Cái này con trả lời câu, trả lời cái hỏi nè. Về y triển chuyển tịnh thí thì có được lìa y ngủ hay không? Nếu đi xa lâu ngày mà không cần dùng đến y ấy để hành lễ thì có phải đem theo như các y kia hay không? Hay cái này sao? Y triển chuyển tịnh thí là chuyển chuyển tịnh thí là cái y dư, nhớ nha. Chứ ba y thì không có tịnh thí. Tịnh thí thì mình là có ba y đâu có dư đâu mà tịnh thí. Phải hiểu nè. Triển chuyển tịnh thí thì cái y đó dư mà mình không muốn bỏ hẳn mới là chân thật tịnh thí và triển chuyển tịnh thí. Mà cái triển chuyển tịnh thí nhớ là khi mình đắp, có hỏi chủ không? Có hỏi cái người mà kia họ mình triển chuyển rồi mình thí y cho họ, mình có hỏi không? Có không? Có không? Nhớ nhờ triển chuyển tịnh thí là không. Chân thật tịnh thí mới là mình hỏi. Mình hỏi cái người mà mình thí á. Thì cái này trong luật ta nói là không lìa ba y đó, giờ đâu có lìa cái y dư này. Đây chúng nhớ cái y này là cái y dư mà mình không có cái tâm mình bỏ luôn được. Thì cái này là cái Phật phạt cho mình. Thì coi như là ta không kể trong năm y. Thành là cái lìa y ngủ là ta Đức Phật nói là lìa ba y ngủ thôi, chứ đâu có nói là lìa tới là ngoài cái ba y ra. Còn người nữ thì ta nói năm y. Thành cái này ta không có đề cập vấn đề mà lìa y ở trong đó. Rồi nó cần dù là khi mà đi xa thì có phải đem theo như các y khác không thì trong luật chưa nói. Trong luật có nói là nói đem ba y thôi mà không có nói đem những cái này. Thành mình thấy nếu như vậy á thì cái y này coi như là ngoại lệ. Nó ngoại lệ mà cái này thì không có thể coi như ba y chính của mình, nhớ nha. Đức Phật nói ba y chính nè, chứ không có nói về cái y mà triển chuyển này nữa. Thì Đức Phật nó cho là cái y năm điều, bảy điều, chín điều, hay là nó An Đà Hội Quốc Đa La Tăng và Tăng Già Lê mà thôi, chỉ nói bao nhiêu thôi. Đó là nói về ba y, đó là chính. Còn cái này mình đem theo đó là nó đem thì là lấy mền để làm mền để đắp vân vân, thì việc đó là tụi mình mà Phật không có đề cập. Thành là cái việc phạm đâu này là không có đề cập vấn đề này. Nó là chúng ý kiến gì thêm nữa không? Cái vấn đề này thì coi như là bữa nay mình học cũng cái buổi chót ha. Cũng như là cuối năm. Thì coi như học đầu cái gì về cuối năm này đủ thứ việc, nhất là mấy cái chùa mà có làm buôn bán nha, làm bánh mứt để mà đi bán này kia nọ. Thầy có qua bên Pháp nha, có qua cái chùa. Thầy cũng quên mình phải bình thẳng. Cái chùa đó, cái chùa có Liên Sơn, có Hòa Thượng, có Hòa Thượng Nguyền Di á. Mấy cô ham làm lắm. Ham làm suốt cái đêm mà là 27, 28, 29, thức sáng đêm. Gói bánh tét, bánh ít, gói gì bánh chưng, bánh đồ để bán. Mà chùa thì tiền ăn không hết. Mà là có tiền cái đi gửi ngân hàng. một cái Tết gửi bao nhiêu chục ngàn đô của euro vậy lên đi gửi ngân hàng mà không biết làm chi vậy mới nè. À, đại chúng nhớ nó lạ, mình nghĩ kỹ chứ không thiếu, mà cái đó là cái mà Phật cũng rày. Rồi rốt cuộc là mang làm cho chùa chứ không phải làm cá nhân, làm cho chùa mà chi cho nó cực dữ vậy. Nó thật sự đi chết đâu có mang gì thế không đâu, mà Tết đâu có ăn Tết gì đâu, ta ăn Tết cho mình lo ngủ mệt mỏi quá rồi làm sao là tức trước đó để mà làm suốt đêm luôn để gói bánh bán đắt, rồi cứ làm luôn vậy cái mùa Tết. Ở Việt Nam mình cũng vậy thôi chứ gì, nó những cái chùa mà bán bánh bán mứt rồi này kia cái nọ rồi đủ thứ. Ở đại chúng thấy nếu vậy đâu có khác gì thế gian, nó có khác gì thế gian. Mình thấy cái lúc đó là làm như vậy rồi có niệm Phật niệm gì hay là thiền định gì đâu đâu, rồi là dựng lên lý do làm cho tâm bảo, tâm bảo đâu có cần, không Phật có cần đâu, không có. Nó tại vì nó làm mình ở đây phục vụ cho lòng tham của mình thì có, chứ không phục vụ cho tâm bảo. Nhớ như có một thầy bàn với thầy, với thầy là Trang, nói giờ con mượn một số vốn để con mở cái siêu thị, để con là làm chừng cái 5 năm như vậy con bán lấy cái lời đó cất cái chánh điện. Thầy bác liền, thầy nói giờ coi như tôi kìa, tôi đâu có siêu thị nào mà tôi làm cái giới đài gần 100 tỷ như vậy, đâu có siêu thị nào. Nhớ nó không có, chứ làm siêu thị thì coi như thế gian là tính lỗ trong cái thời gian 5 năm như vậy mà bao nhiêu cái phiền não khởi ra, thấy không? Tính toán làm sao tu 5 năm chắc chắn là không tu được, phải tính toán lời với lỗ. Rồi lời thì sanh tham, lỗ thì sanh sân, nó thì có rốt cuộc là làm sao? Họ cắt cái chùa làm gì? Nhớ thầy trong cái mà Bồ Tát hay là Yết Ma, tất cả pháp Yết Ma mình biết cái điểm chính là Phật để tìm cái sự hòa hợp đối với tăng, mà tăng không hòa hợp thì không tác pháp đó. Thí dụ Bồ Tát là để tăng hòa hợp, mà không hòa hợp Bồ Tát để làm gì? Nó thật sự cái điểm chính của Đức Phật đưa ra như vậy, để tăng hòa hợp, màu hợp đó là cái giữ cái bản thể của tăng, thì cũng như cái sự mà an lạc của hàng tỳ kheo trong đó. Mà không an lạc để làm gì? Để mà Bồ Tát, để mà Yết Ma, để nó vô ích. Nhớ cái điểm gì chính của một người xuất gia. Nó đôi khi mình nằm ở trên đống tiền mà chết không có lợi ích gì hết đó. Mà thế gian họ cũng vậy, tại thế gian thì mà không trách, tại vì họ ngu si, vô minh họ đầy hết đó. Còn mình được xưng là mình là người trí tuệ, mình lìa khỏi cái đó. Mà ông Phật ông nói rất nhiều, đại chúng nói rất nhiều trong kinh điển, nhất là trong luật, từ cái tứ y tứ này kia nọ, Đức Phật nói tới nó lui, nó tới lui, cần phải sự buông bỏ. Mà mình không được cái đó coi như là mình mất hết, mà mất chẳng những một kiếp này mà nhiều kiếp khác mình mất hết, rồi không biết kiếp nào mà trầu lăn lên được. Đại chúng khó lắm nha, sợ lắm, thành phải ý thức được cái vấn đề đó. Nói người ngoài thì họ chỉ có cái đó thôi, cái sự mà vật chất rồi sống ở đây, còn chúng ta là buông xả. Nhớ nếu mà đại chúng mà không buông xả thì chúng ta không có trí tuệ, nó tối to vô minh là còn vô minh á. Có lúc nào mình sống đời sống mình nó rảnh rang, là nó là an lạc, mình thấy mình nó nhẹ nhàng thì cái sáng của mình nó có lắm, cái trí mình nó sáng, mình thấy nó nhẹ nhàng. Còn mình nó dày đặc đó, mình đâu có nhìn ra cái gì, cho nó vô thường chứ mình đâu nói là trên văn tự vậy, chứ đâu mình có thông suốt cái sự vô thường, sống được sự vô thường đó, tại mình sống không có cái trí. Đó là chúng nhớ thì cái đó là cái mà thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Cái tâm mà nó buông bỏ cái nhẹ nhàng, cái đó là cái đó thượng sách của một người xuất gia. Nếu mà những cái mà buông bỏ được tầm thường mà mình không buông bỏ được thì chắc chắn rằng những cái mà sâu hơn làm sao mình buông bỏ, những cái đậm hơn làm sao mình buông bỏ, những cái rất là bình thường. Ta phân ra là cái là ngoài thân và trong thân. Nó ngoài thân là cái vật chất ở ngoài không buông bỏ được nè, rồi tới cái thân mình là cũng đòi về cái hình tướng không buông bỏ được nè, thì làm sao buông bỏ những cái mà sâu ở trong, nào là tham, nào sân, nào si, trong đó là cái cội nguồn, cái gốc ẩn sâu trong, là sao buông bỏ. Cái những cái hình tướng nó có, nhưng mà mình không có buông bỏ được, làm sao cái vô tướng làm sao buông bỏ. Cả vấn đề này chúng nhớ nha. Trên cái đường tu của mình, trên cái đường mình đi, nó còn xa vời, nó còn mờ mịt vậy lắm. Đại chúng nhớ, khó. Trên đường đi mình tu vậy chứ chưa, tối niệm vài chục chuỗi nó đủ rồi, chưa phải vậy, chưa đi đến đâu hết. Nó làm sao mà nó nhẹ, làm sao được cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc của người xuất gia. Cho nó hạnh phúc, không hạnh phúc thì đại chúng không có được đâu. Không được gì hết, phải nói trên thẳng được. Chăng nữa là mình tu trên cái đường tu của mình, suốt đời được cái phước báo nhân thiên mà thôi, giống được cái gì hết. Nhân thiên à, chứ không đi sâu vào trong đó, không ra khỏi ba cõi, chắc chắn không ra khỏi ba cõi. Đại chúng nhớ gì đó, khó lắm. Vậy thôi anh, cuối năm là thôi. Rồi khỏi có Tết, có nhất gì hết nha. Mùng 2 thầy cũng không có nhà, mùng 2 thì mình đi Ấn Độ rồi. Là ở đây mấy thầy nhỏ này nó đi được 10 thầy. Mấy cô kêu hùng tiền lại cũng cho 10 thầy đi Ấn Độ. Là thầy đi Ấn Độ rồi thì qua mình Sri Lanka. Cho biết mấy dân ma đi rồi, đi Sri Lanka, thứ nhất là đi lại coi cái cây bồ đề mà của con gái của A Dục đang qua mình đảnh lễ. Thì mấy nước nguyên thủy thì đi hết rồi, chỉ còn cái Sri Lanka nữa chưa đi. Mà chỗ đó chỗ mà di tích cũng nhiều, Đức Phật cũng bước chân tới đó, ở cái đảo Lăng Già, Phật nói kinh Lăng Già đó. Đi qua bển cũng coi cái sự sống của một cái hàng tỳ kheo, cái đó như thế nào, thuộc về Quốc giáo. Tại đây chúng có gì để nói không?
Lo nghĩ.